Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 7 chúng ta nghiên cứu về triết học chính trị xã hội của Đức Phật, và phần đầu chúng ta nghiên cứu về kế ước xã hội và vương quyền. Một nhỏ kế ước xã hội, đây là một trong những học thuyết quan trọng của xã hội học Phật giáo. Khi nghiên cứu về khế ước xã hội theo tinh thần Phật dạy, chúng ta thấy có điểm khác biệt căn bản giữa học thuyết của Đức Phật và các học thuyết xã hội như là một khế ước từ quan điểm của các triết gia. Trước nhất chúng ta nghiên cứu về nguồn gốc khế ước xã hội. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 93, tức là kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Đức Phật cho rằng sự tiến hóa của xã hội loài người diễn ra một cách rất là khác với các học thuyết mà triết học, tôn giáo và khoa học đánh giá về ưu nghĩ của sự sống. Nói cách khác là học thuyết của Đức Phật khác hoàn toàn với học thuyết của Darwin và các triết gia hay là tôn giáo gia. Darwin cho rằng thủy tổ của loài người đó là loài khỉ vượn, sau một quá trình phát triển với một bối cảnh xã hội nhất định, khỉ vượn trở thành con người. Học thuyết này có một chỗ đứng khá vững trong nền tảng của các trường đại học Đông cũng như là Tây. Nhưng chúng ta thử đặt ra một câu hỏi: nếu đó là một sự thật thì tại sao trải qua bao nhiêu nghìn năm trước khi học thuyết này được hình thành và sau khi học thuyết này được thành lập, trên hành tinh có vô số các loài khỉ vượn nhưng lại không có khỉ vượn nào tiếp tục làm con người? Nếu là một chân lý thì tính quy luật của nó phải được đảm bảo và cho ra một xác suất không thể di dịch. Đằng này đó thì học thuyết khẳng định là thế, nhưng trên thực tế thì không. Do đó truy nguyên nguồn gốc của loài người từ loài khỉ vượn theo Phật giáo là không có cơ sở đứng vững. Trong triết học Ấn giáo, nguồn gốc của loài người gắn kết với học thuyết sáng thế. Thuyết sáng thế đó thì khắp các tôn giáo cổ cũng như là nay, nếu là tôn giáo Đức Thần thì đều cho rằng Thượng Đế là đấng sáng tạo duy nhất và đầu tiên. Cho nên từ Thượng Đế, con người, vạn vật, thảo mộc, các cảnh huống xã hội bao gồm hạnh phúc và khổ đau, từ đó phát sinh. Theo triết học Vệ Đà, Phạm Thiên tức là Thượng Đế đã tạo ra thiết chế xã hội. Trước đó thì tạo ra đời sống xã hội. Thế giới xã hội đó được lý giải như là nền tảng của trách nhiệm thánh thiên Sat Dhamma. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cũng dùng cái chữ Sat Dhamma, nhưng ý nghĩa nó liên hệ đến đạo đức và trí tuệ, khác hoàn toàn với ý nghĩa của Bà La Môn giáo liên hệ đến trách vụ tập cấp xã hội. Sat Dhamma của Ấn Độ giáo là một nghĩa vụ về giai cấp, mà bất kỳ ai mang cho mình một trong bốn giai cấp đó, phải tuân thủ từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời. Sat Dhamma trong đạo Phật được hiểu là học thuyết mà theo đó người tin vào sẽ có thể phát huy được tiềm năng Phật tính, bào thai Như Lai và đánh thức Đức Phật đã ngủ quên trong đời sống của con người. Thế vậy là cũng là một khái niệm Sat Dhamma, pháp màu nhiệm. Ý nghĩa trong triết học Phật giáo Đại Thừa có chiều sâu và vượt trội hơn học thuyết của Bà La Môn giáo. Theo Đức Phật, xã hội loài người được thiết chế từ tự do ý chí và các hành vi mà con người chọn lựa trở thành như là các nghề nghiệp. Còn nguồn gốc của con người không thể cho rằng nó là duy thần, duy vật, duy tâm, và cũng không thể cho nó phát xuất từ loài khỉ vượng. Sự truy nguyên theo nghĩa là nguyên ủy tận cùng là không cần thiết. Và ở hành tinh Ta Bà đó thì con người có mặt là do cư dân ở các hành tinh khác du hành rồi thích cảnh trí lối sống ở tại hành tinh này mà dừng chân lại trở thành là những cư dân. Kinh Khởi Thế Căn Bổn cũng đồng thời khẳng định ba nguyên nhân chính mà các cư dân các hành tinh khác sau khi du hành tại đây đã dừng chân lại vĩnh viễn như là quê hương thứ hai của mình. Đó là sự tham ái. Kinh mô tả đến việc nếm cái vị đất của hành tinh, mà đất ở đây đó tượng trưng cho cái kho tàng của sự hưởng thụ. Khi trải qua các cái vị tham ái thì từ đó con người dẫn đến chấp thủ, mà chấp thủ nào cũng là một sự si mê, nên nỗi đam mê hưởng thụ các khoái lạc trần đời theo phong cách của Ta Bà đã làm cho rất nhiều các cư dân khác đến từ các hành tinh khác tương tự trở thành cư dân trên hành tinh Ta Bà. Và cái mô hình này nó giống y hệt như là cái thiết chế di dân từ những quốc gia nghèo khó sang những quốc gia có tiềm năng kinh tế và phát triển hơn. Và đồng thời nó cũng là mô hình di dân của các cư dân giàu có vì muốn sở hữu thêm những phần đất khổng lồ, cho nên đã đi tìm kiếm bốn phương trời. Có người thì phát hiện ra quốc gia mới, có người phát hiện ra hải đảo mới, rồi tuần tự trở thành là chủ nhân mới. Hai mô hình đi tìm kiếm đất sống hay là tìm kiếm thêm môi trường để sống đó, từ góc độ làm giàu hơn hay là thay đổi cuộc sống từ nghèo thành giàu đã tạo ra cái tiến trình di dân trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Bản thân cũng còn cho biết là cũng bằng cách thức đó mà thiết chế tài sản tư hữu bắt đầu có mặt. Giai đoạn đầu thì người ta lượm lặt các trái cây, phân công lao động ở mức độ đơn giản. Sau đó người ta nghĩ đến cái việc cần phải tư hữu tài sản cho vợ, con cái và các thế hệ về sau, họ thọc huyết thống. Thì từ đó mà có những cái hành động mang trá, dối gạt, lừa đảo và dẫn đến những tình trạng cướp sở hữu tài sản bất hợp pháp, bao gồm các hình thức là trộm cắp, bạo lực. Từ đó các tệ nạn trong gia đình và tệ nạn xã hội lần lượt phát sinh trong quá trình tiến hóa của lịch sử. Mô tả này của Đức Phật ở trong kinh rất chuẩn với mô tả của các nhà xã hội học nói về các cái mô hình định chế xã hội lần lượt ra đề trong lịch sử của nhân loại. Nếu triết học Bà La Môn giáo đặt toàn bộ hệ thống quyền lực chính trị xã hội và phạm thiên, thì Phật giáo ngược lại đặt quyền lực chính trị xã hội trên sự đồng thuận tập thể. Và đây là hai mô hình khế ước xã hội là hoàn toàn khác nhau. Chứ thực chất thì các chính trị gia phối hợp với các tôn giáo gia tại Ấn Độ đặt ra những lề luật và gán nó có nguồn gốc từ Thượng Đế, để các thần dân và từ đó do trình độ khoa học thấp, trình độ xã hội không cao, buộc và đành lòng phải chấp nhận thể chế xã hội đa giai cấp này. Cái gì cũng là Chúa phán, Chúa sắp đặt, Chúa an bài, Chúa quyết định, Chúa làm, chứ con người không làm ra những thứ đó. Khi khẳng định ngai vàng thì các thiên tử thường nói rằng tôi được sinh ra để làm vua, trời muốn như thế và trời sắp đặt như thế. Thực ra mấy ông dùng cái quyền lực quân sự đi xâm lăng chỗ này chỗ nọ, tư hữu hóa đất đai và trở thành là cái người nắm cán cân quản trị đất nước. Rồi tất cả đều là những nỗ lực hoặc hợp pháp hoặc phi pháp mà có được, nên lại gán cho Thượng Đế để không ai dám nổi loạn. Mô hình khế ước xã hội dựa trên sự đồng thuận tập thể là mô hình khá ấn tượng theo tinh thần Phật dạy. Còn đối với thiết chế tăng đoàn của đạo Phật đó, thì chẳng những dựa vào cái đồng thuận tập thể mà luật tạng còn quy định dựa vào sự đồng thuận của toàn thể, tức là tất cả các thành viên trong tổ chức tăng đoàn phải đồng thuận khi một biểu quyết tăng đoàn được thực hiện liên hệ đến tăng sự, hoằng pháp, giáo dục và nhiều vấn đề xã hội khác. Luật pháp có mặt khi mà đế chế vương quyền đã bắt đầu được thiết lập. Luật pháp có hai chức năng chính, đó là trừng phạt kẻ xấu, tưởng thưởng kẻ lành, nhằm để góp phần thiết lập ra cái công lý. Và công lý như là một kết quả của việc thực thi thưởng và phạt đối với các cá nhân và tập thể trong xã hội thôi. Nếu không có luật pháp thì xã hội sẽ nổi loạn. Do đó luật pháp theo Đức Phật nó trở thành như là cái cán cân, để theo đó mọi người cần phải tuân thủ, tôn trọng để quyền lợi chính đáng của mình được đảm bảo, đồng thời không phương hại đến quyền lợi chính đáng của người khác và tập thể khác. Vương quyền từ đó có mặt như là một quy luật nhằm nắm các cán cân của luật pháp và tạo ra các thiết chế công bằng xã hội ở mức độ cao nhất tương đối có thể đạt được. Từ đó có thể giảng hồi được nền tảng trật tự xã hội vốn rất là hỗn độn càng khôn, do mỗi người và các cái tổ chức nhóm, cộng đồng nhóm đã tự đi theo cái khuynh hướng sở thích của mình. Và khi quyền quyền trở thành cán cân để phân định đúng và sai, tưởng thưởng cái tốt và trừng phạt cái xấu, thì lúc đó hòa bình bắt đầu được thiết lập, sự phát triển thịnh vượng của xã hội bắt đầu được có mặt. Như vậy từ thiết chế vương quyền, tất cả những thiết chế gia đình, xã hội, cộng đồng theo đó phát sinh. Tất cả các cái mô hình gia đình gắn kết với một cộng đồng đã góp phần tạo ra một nền tảng cho thiết chế xã hội được phát triển. Thời cổ đại là thời tranh minh về tôn giáo, cho nên các học thuyết đa thần giáo có mặt khắp nơi trên hành tinh. Có những học thuyết á, tồn tại sau nhiều nghìn năm, có nhiều học thuyết chỉ trở thành là các hình thái tín ngưỡng và lần lượt bị xóa sổ trong sự phát triển của loài người. Thiết chế gia đình, cộng đồng và xã hội mặc dù thế vẫn tiếp tục tồn tại với con người. Cũng cùng bản kinh Khải Thế Dân Bổn, Đức Phật khẳng định chức năng chính yếu của chính phủ là nhằm đảm bảo sự an toàn xã hội và kinh tế. Cái này là yếu tố chính. Đang khi các chính thể thời cổ đại có khuynh hướng nhấn mạnh đến an toàn chính trị cho chính thể đó, còn cái an toàn xã hội đó là chỉ được thực hiện ở một mức độ tương đối thôi. Đây là hai quan điểm hoàn toàn khác biệt. Khi nói đến an toàn xã hội và kinh tế là chúng ta đang nói đến cái quyền lợi căn bản người dân, đó là nhân quyền. Còn khi ta đặt đến cái yếu tố là an toàn chính trị là chúng ta đang đặt cái quyền lợi của giai cấp quản trị lên làm đầu, còn cái quyền lợi chính đáng của người dân thì bị xem nhẹ. Quyền lợi xã hội và kinh tế khi được đảm bảo thì sẽ giúp đến cái việc đạt được một đồng thuận căn bản là ngăn chặn các hình thái suy thoái về đạo đức. Từ đó xã hội có thể phát triển bình ổn hơn, hài hòa hơn và hướng đến một đời sống thanh bình hơn. Sự phát triển bền vững trên nền tảng thịnh trị từ đó có mặt. Một trong những mấu chốt nhằm thiết lập và duy trì sự công bằng và trật tự xã hội theo Đức Phật là làm thế nào để quyền lợi của mọi thành phần trong xã hội được đảm bảo. Cho nên quan hệ giữa vua và công dân được đặt ra. Vua phải thương dân, phục vụ quyền lợi cho nhân dân. Nhân dân phải biết ơn nhà vua và những thành phần cai trị xã hội, vì nhờ đó mà họ không cần phải làm những công việc chuyên môn đó mà lại phát triển các lĩnh vực sở trường của mình, nhờ đó có thể được hạnh phúc, giàu sang, phú quý và đảm bảo sự an toàn trong những tài sản hợp pháp. Đức Phật đã đề cập đến cái mô hình xã hội. Theo đó đó, vua là do quần chúng bầu ra chứ không phải do chiến thắng trong các cuộc chiến trở thành là chủ nhân mới. Đặt bối cảnh của học thuyết này trong nền tảng của Ấn Độ cổ đại đó, chúng ta phải thừa nhận rằng đó là một sự tiến bộ rất đặc biệt. Ở chỗ đó là phần lớn các đế chế, không phải riêng ở Ấn Độ mà khắp nơi trên toàn cầu, đều khẳng định cái quyền lực quân sự của nhà vua và từ đó tạo ra cái quyền lực chính trị và quyền lực cai trị. Đang khi đó đó, nhà vua theo quan điểm của Phật giáo phải do quần chúng bầu chọn, dĩ nhiên là không dựa vào truyền thống thọ sinh, màu da và giai cấp. Ba yếu tố này đó trong nền tảng của thiết chế Ấn Độ cổ đại nó như là cái vạt ba chân để xác định đâu là một nhân vật có thể cai trị quốc gia. Thứ nhất, người đó phải có màu nước da trắng, tượng trưng cho dòng dõi cao quý. Và muốn như thế thì nhân vật đó phải được thọ sanh thuần chủng 7 đời về phía cha, 7 đời về phía mẹ, không bị tạp nhiễm bởi các truyền thống và giai cấp khác. Và từ đó cái vai vế xã hội đã tạo ra cái đẳng cấp xã hội. Và từ trên nền tảng này, giai cấp như là một sự hãnh diện và tạo ra các ưu quyền vượt trội hơn các giai cấp thấp kém hơn. Việc bầu chọn nhân cách bằng nhà vua hoàn toàn không dựa vào ba yếu tố vừa nêu theo tinh thần Phật dạy. hai nhỏ, nguyên nhân phân tầng xã hội. Phân tầng xã hội là một khái niệm xã hội học, nói về thiết chế mà theo đó xã hội được phân chia thành nhiều giai cấp khác nhau. Mỗi một và thể chế tôn giáo trong thời kỳ cổ đại đã góp phần tác động để hình thành ra các cái thể chế xã hội theo cách riêng của nó. Và mỗi một thiết chế xã hội đó đã tạo ra các phân tầng xã hội cao, thấp, ưu quyền và l劣quyền. Từ đó, những cái hình thái bất công trong xã hội lần lượt xuất hiện trong lịch sử của nhân loại. Theo Đức Phật, thiết chế xã hội dù là ở nước nào, giai đoạn nào, thực ra là do con người tạo ra bằng tự do ý chí thôi, dựa vào cái quyền lực thực tiễn mà mình có, nổi trội, lấn át, phủ trùm và trở thành là chủ nhân mới, chứ thực ra chẳng có gắn kết gì với ông trời, vì ông trời chưa từng có thật, lại càng không gắn kết gì với các ông thần linh, vì các thần linh cũng chưa từng có thật. Có chăng những yếu tố cộng hưởng tác động đến cái thiết chế xã hội cho con người tạo ra là yếu tố sinh lý, vật lý, tâm lý, biệt nghiệp và cộng nghiệp. Năm yếu tố này nó tạo ra cái tính cách của con người khác lẫn nhau. Và trong các cái cộng đồng dân, các cộng đồng quốc gia, con người ở khu vực này khác với con người ở khu vực khác thôi. Tất cả đó nó thuộc về thái độ sống, tâm lý sống, hành động sống, lối sống. Những thứ đó được Đức Phật gọi chung là nghiệp, và tạo ra cái lực khống chế, chi phối, dẫn dắt và sai khiến con người gần như là khó có thể vẫy vùng được. Nguyên nhân chủ yếu của những sự phân tầng xã hội theo Đức Phật có gốc rễ từ tham lam, tức là tư hữu hóa, độc quyền, độc tôn, loại trừ các thành phần đối lập và các thành phần ngang bằng. Từ đó mà sự bất bình, bất mãn, sân hận dẫn đến các hình thái bạo lực, bao gồm nặng nhất là chiến tranh, loại trừ nhau, nhẹ nhất là những cái cuộc xung đột ngấm ngầm, tức là các hình thái chiến tranh lạnh, có mặt ở trong tâm khảm của từng con người. Trong kinh Trường Bộ đó, Đức Phật khẳng định vua chống đối vua, dân chống đối dân, tu sĩ chống đối tu sĩ, các thành phần xã hội chống đối lẫn nhau là do vì con người bị vướng kẹt vào vô minh và tham ái thôi. Như vậy là sân hận theo Đức Phật đó là kết quả tất yếu, hoặc nó có mối quan hệ nhân duyên với tham ái và vô minh. Vô minh được Đức Phật định nghĩa là do không tin, không sống với nhân quả và đời sống đạo đức. Từ đó hình thành ra một thế giới quan duy thần, duy vật hay là duy tâm, vốn ngược hoàn toàn với bản chất hiện hữu của các hình thái sự sống. Từ ba nguyên nhân chủ yếu này mà sự phân tầng xã hội cao và thấp bắt đầu có mặt. Cái đó nó là cái gốc rễ chính, chứ hoàn toàn không liên kết gì, không liên hệ gì đến Thượng Đế. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định rằng là vị thế xã hội của con người nếu có là dựa vào đạo đức, năng lực và trí tuệ. Đây là ba yếu tố quan trọng để quyết định giá trị của một kiếp người, chứ không phải là huyết thống nội sanh của nhân vật đó. Và điều này đó, nó cũng đã phá một cái tính tận gốc rễ toàn bộ cấu trúc phân tầng xã hội của Bà La Môn giáo. Thì những người sinh ra từ huyết thống Bà La Môn, dầu chẳng có trình độ gì, đạo đức lơ thôi, vẫn ăn trên ngồi trước, nắm vai trò quan trọng và những cái độc quyền về tôn giáo và giáo dục, mà không có giai cấp nào được quyền vượt trội hơn. Đức Phật đưa ra trong nhiều kinh là có nhiều tình huống một Bà La Môn sinh ra huyết thống vài chục đời thuần chủng, nhưng khi vi phạm luật pháp vẫn bị luật pháp nghiêm trị. Như vậy
cái vị thế xã hội theo cái hướng ưu quyền là không có thật là. Nhất là những thể chế lần lượt thay thế nhau cai trị, họ cũng là những người Bà La Môn hết, nhưng họ đã không thừa nhận nhau, thậm chí họ cầm tù nhau, họ giết hại nhau, họ trừng phạt nhau. Trong kinh Jataka tập 1 trang 92 và 93, khi được hỏi về quan điểm xã hội, Đức Phật đã trả lời: trong pháp và luật của ta, tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội được phân định không dựa vào giai cấp mà lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ. Đoạn kinh này hoàn toàn phù hợp với kinh A Ma Trú trong kinh Trung Bộ. A Ma Trú lúc đó là một vị Bà La Môn tri thức trẻ tuổi rất lỗi lạc. Khi đến đối thoại với Đức Phật đó, thì đã không qua được các biện luận trí tuệ của ngài. A Ma Trú đã khởi lên sự sân hận và muốn buộc Đức Phật phải thu mình bằng cách là thừa nhận cái vai vế giai tầng xã hội của ông cao hơn của Đức Phật. Nhưng vì là một người học có giới hạn, Đức Phật đã chứng minh A Ma Trú là một kẻ sai lầm và ngạo mạn, và bằng phương pháp tri nguyên về phả hệ trong lịch sử thì dòng họ Sakya của Đức Phật á là thuộc gọi là tổ sư của dòng họ A Ma Trú, cho nên đáng ra A Ma Trú phải cung kính đảnh lễ Đức Phật mới phải, chứ không thể bắt nạt ngài phải làm ngược lại. Từ đó A Ma Trú nổi tóc gái và cảm thấy xấu hổ trước sự biện luận cũng như là các bằng chứng về xã hội học của Đức Phật. Từ đó mà ông đã quy ngưỡng và dặn Đức Phật làm thầy, chấp nhận theo học thuyết là nền tảng đạo đức và trí tuệ chính là yếu tố làm cho con người vượt trội hơn, và sự vượt trội đó là rất xứng đáng chứ không phải vì cái nguồn gốc họ sinh. Tương tự ở trong kinh Trung Bộ tập 2 trang 148 và 154, Đức Phật khẳng định giá trị thật của một con người không nằm ở chỗ xuất thân, xuất thân, mà nằm ở sự đạt được tài năng, kiến thức và giới hạnh. Kiến thức là nền tảng tạo ra tài năng, tài năng là nền tảng để phục vụ xã hội, tạo ra các quyền lợi kinh tế hợp pháp và đảm bảo được sự thịnh vượng hợp pháp của mình. Còn giới hạnh là một lối sống đạo đức hài hòa, tôn trọng luật pháp và tôn trọng các mối quan hệ gia đình và xã hội, trên nền tảng tôn trọng tha nhân, để ta có được sự tôn trọng bản thân mình như là một sự hồi đáp của cộng đồng. Nhắc lại những điều mà phần lớn tất cả chúng ta đã biết, trong tăng đồ Đức Phật có nhiều nhân vật xuất thân từ giai cấp nô lệ và những thành phần cùng đinh của xã hội, chẳng hạn tôn giả Ubali lỗi lạc giới hạnh đệ nhất, xuất thân từ một người thợ cạo. Sudita xuất thân từ một người hốt phân. Nghiên cứu của giáo sư Ryan Stevens ít nhất là có khoảng 8.5-10% các vị tỳ kheo ni trong giáo đoàn của Đức Phật thời Phật xuất thân từ gia đình hạ tiện. Như vậy các vị phụ nữ dòng dõi hoàng tộc, dòng dõi Bà La Môn là ít hơn, xin lỗi, là vượt trội hơn. Nó cũng là một cái điều rất đặc biệt ở trong đạo Phật. Nhưng thành phần 10% xuất thân từ hạ thiện vẫn có một vai trò rất xứng đáng ở trong giáo đoàn tỳ kheo ni, bởi vì họ đã thể hiện được sự vượt trội về đạo đức và trí tuệ. Mà trong tác phẩm Trưởng Lão Đi Kệ đã ghi tả lại nhiều cái dữ liệu về các bài thơ thiền chứa đất của họ rất có chiều sâu. Họ đã trở thành những nhân vật rất chói sáng trong truyền thống tâm linh của Phật giáo. Một đoạn kinh liên hệ đến kinh Thủ Lăng Nghiêm và cũng là đoạn kinh gây tranh luận giữa hai truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa theo mô hình Trung Quốc. Kinh Pali mô tả là một hôm nọ, A Nan đi khất thực vào khu vực của giai cấp Cùng Đinh. Có một cô gái dòng họ Ma Thanh Ga, mà người Trung Quốc thường phiên âm là Ma Đăng Già, đã không dám ngửa mặt lên để nhìn tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan lúc đó khát nước quá, chỉ mong được thôn nữ này cúng dường nước thôi. Thôn nữ đã cảm thấy mặc cảm tự ti về thân phận nhơ uế của mình, cho nên không dám cúng dường nước cho tôn giả theo luật định trong kinh điển Vệ Đà. Ngài A Nan được tường thuật là đã chia sẻ câu nói bất hủ: ta đến với tư cách là một con người, và ta cần sự tiếp đãi với tư cách cũng là một con người, chứ không phải vì giai cấp, vì sự cao và thấp trong xã hội. Ta chỉ xin nước uống mà thôi. Thì đó là cái câu chuyện trong lịch sử. Về sau này kinh Thủ Lăng Nghiêm á dựng ra một cái câu chuyện rất ly kỳ, là Ma Đăng Già đã dùng tà thuật mang tên là tà thuật Ma Đăng Già chiêu dụ A Nan xích nữa làm mất giới thể, đang nhận trai tăng cùng với tăng đoàn tại Dương Cung Xá Vệ. Đức Phật phải biệt phái Bồ Tát Văn Thù đem thần chú Thủ Lăng Nghiêm đến tận nơi và tách hai người ra, dẫn họ về định xá Kỳ Viên để lần lượt thuyết giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đó là câu chuyện hoàn toàn không có trong lịch sử. Ta dựa vào cái tích đơn giản như thế thôi. Cái tích này nó có cái chức năng là phủ định cái sự phân tầng xã hội theo thiết chế xã hội của Bà La Môn giáo. Chứ hoàn toàn A Nan chưa từng xích bắt giới thể bởi thôn nữ có họ là Ma Thanh Ga, tức là Ma Đăng Già. Từ đó chúng ta có thể thấy là việc giới thiệu cái bản kinh Thủ Lăng Nghiêm tại Trung Quốc đó, là nhằm đề cao vai trò của Mật Tông thôi. Thì có lẽ cũng vì yếu tố quan trọng này, bao gồm những yếu tố khác mà các học giả nghiêm túc đó, đã cho rằng kinh Thủ Lăng Nghiêm là hủy tạo tại Trung Quốc. Tác giả Lữ Trường vào những năm đầu của thế kỷ 20 với tác phẩm Lăng Nghiêm Bách Quỷ phân tích và dẫn chứng 101 điểm mà theo ông đó, đó là hủy tạo trong kinh, không thể chấp nhận được. Và lập tức tác phẩm đó đã lôi kéo hàng loạt các cái phản hồi từ giới tăng lữ cũng như là giới Phật tử thuần thành, chỉ đặt nặng về tín ngưỡng chứ không có đặt nặng về vấn đề văn bản học và nghiên cứu. Cuộc tranh biện đó đến nay vẫn chưa có hồi kết. Như vậy cái đoạn kinh vừa nêu cho thấy đó là theo Đức Phật và các đệ tử của Đức Phật, những người chịu được trực tiếp từ triết học của Đức Phật, là giai tầng xã hội nếu có được là thuộc về nhân cách của con người đó. Và toàn bộ hệ thống tăng đoàn của Đạo Phật là dựa trên giới lạc và hạ lạc, tức là một nền tảng của đạo đức học, chứ hoàn toàn không dựa vào cái huyết thống thọ sinh, vốn rất khác với truyền thống của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ. Rất may là những người theo Bà La Môn giáo cũng có ít nhiều tinh thần dân chủ, cho nên họ không cảm thấy rằng là học thuyết mới của Đức Phật trở thành là mối đe dọa cho sự tồn vong của họ, cho nên Đức Phật đã chưa từng bị ám sát bởi các quan điểm cách tăng về xã hội của Ngài. Ba nhỏ: trọng tâm khế ước xã hội Phật giáo. Thứ nhất là thuyết chủ quyền đồng thuận, tức là toàn bộ các cái thẩm quyền dựa lên trên sự đồng thuận của quảng đại đa số. Và đây là yếu tố thể hiện được cái tính nhân quyền cho nền tảng của người dân. Chủ quyền của một quốc gia cũng phải đặt trên nền tảng đồng thuận, vua phải là người được bầu chọn. Thứ hai, nguyên lý quản trị bầu cử, tức là để có được một vị vua xứng đáng thì thể chế bầu cử cần phải được đặt ra Và nhờ đó đó, cái nhân vật có tài, có đức mới xứng đáng trở thành là người đại diện cao nhất của một xã hội. Thứ ba, nguyên lý nhà vua phải là một nhà minh triết. Và học thuyết này đó, nó tình cờ phù hợp với triết học của Plato trong tác phẩm Republic, tức là nước Cộng hòa. Plato đã từng mơ ước mỗi một ông vua phải là một triết gia, và chỉ có những triết gia nên làm vua thôi, các thành phần khác trong xã hội không nên làm công việc đó. Khái niệm mà ông dùng đó là philosopher king, giữa hai từ này có gạch nói, hoặc là king philosopher, vua là triết gia, triết gia là nhà vua. Thì trong kinh điển Pali đó, Đức Phật đã đề cập đến cái mô hình đó, có nghĩa là cái sự phân tầng xã hội ở mức độ cao nhất là người quản trị toàn bộ quốc gia phải là người có trí tuệ, chứ không phải chỉ đơn thuần là sinh ra từ dòng dõi nhà vua. Đó là một yếu tố rất tiến bộ, rất đặc biệt, mà xã hội ngày nay chúng ta vẫn thấy nó tiếp tục trở thành là một dữ liệu quan trọng cho những thể chế dân chủ tại các quốc gia trên nền tảng pháp quyền. Thứ tư, chủ quyền của chánh pháp đóng một vai trò quan trọng và đã góp phần thiết lập nên một nền tảng pháp quyền theo hai nghĩa: pháp quyền của nhà nước và pháp quyền của chánh pháp. Pháp quyền của nhà nước á, thì vua và các quan cũng phải đều tôn trọng luật pháp như các thành dân. Luật pháp là cao nhất. Còn pháp quyền theo tinh thần Phật dạy, tức là lấy chánh pháp, đạo đức làm nền tảng để giúp cho thành dân trong xã hội đó được tiến bộ về đạo đức, chứ không phải là trị phạt họ trên nền tảng các hình thể bất công. Thứ năm, quản trị theo chức năng. Nhà nước được thành lập cần phải tạo điều kiện cho mọi thành phần trong xã hội có tài có đức cùng tham gia, để họ có thể làm các chức năng xã hội như là bảo vệ an ninh cho hệ thống xã hội, bảo vệ an ninh cho sự phát triển kinh tế, và bảo đảm các quyền lợi căn bản nhất của người dân. Vấn đề hai, nguồn gốc của vương quyền. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 89 và 90, Đức Phật xác định rằng là cái nguồn gốc ra đề của xã hội trên hành tinh này đó diễn ra theo một số giai đoạn khác nhau. Thứ nhất, đó là giai đoạn lượm lặt rau quả củ để biến làm thực phẩm và tài sản chung. Các cái cộng đồng sơ khai trong giai đoạn đó đó, họ sống có tinh thần hài hòa, biết chia sẻ, nhường nhịn, quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Về lâu về dài đó, thì họ thấy rằng là cái nền tảng của lối sống như thế là không thể đảm bảo được. Vì có mùa thì lụm lực được trái cây, rau, quả, củ, dù có mùa hoàn toàn không có. Cho nên đó, lúc đói khi no. Từ đó mà sau là người đã tiến bộ đến một cái giai đoạn thứ hai là phải dựa vào thể chế sản xuất nông nghiệp. Nông nghiệp như là nền tảng vụ mùa thường xuyên và căn bản, để mỗi tháng và mỗi mùa con người đều có cơ hội để được tồn tại. Khi cơ chế sản xuất nông nghiệp có mặt, các cái quyền lợi chánh đáng bắt đầu có mặt rồi, thì con người bắt đầu nhảy đến giai đoạn thứ ba, đó là tạo ra một thiết chế tư hữu về tài sản, trở thành vượt trội hơn những người khác, giàu hơn những người còn lại, và từ đó khẳng định cái vị thế xã hội mà mình có được. Trên nền tảng này, toàn bộ cấu trúc xã hội, gia đình, quốc gia và liên minh các quốc gia được thành lập. Và cái này đó, nó một cách sâu sắc theo tinh thần Phật dạy, nó gắn kết với cái tâm tham của con người. Khi cái tâm tham con người có sở hữu thì con người ít muốn chia sẻ, mà chỉ truyền thừa lại trong họ tộc từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Còn những người hoài huyết thống đó, thì có một cái khoảng cách rất là lớn. Đó là những giới hạn của những cái thể chế, và đó cũng là cái nguyên nhân mà các thể chế đó có mặt. Khi thiết chế tư hữu đã có mặt rồi đó, thì bắt đầu người ta thiết lập ra các biên giới: biên giới biển, biên giới đảo, biên giới đất liền, trên nền tảng Hòa Đàm hay là trên nền tảng Sâm Lăng thôi. Mà phần lớn ngày xưa là Sâm Lăng. Ít có quốc gia nào chọn giải pháp hòa đàm để cùng đồng thuận trên nền tảng tư nhượng đâu là biên giới của nước mình và đâu là biên giới khẳng định sự độc lập chủ quyền của nước khác. Từ đó các cái phân chia quyền lực bắt đầu có mặt, và mỗi người khi được tiếp nhận một cái quyền lực ở địa phương hoặc là quyền lực trung ương thì người ta phải có trách nhiệm thiết chặt an ninh để đảm bảo cái an ninh cho chính mình và góp phần xây dựng an ninh cho toàn quốc gia. Các tệ nạn xã hội, phạm pháp và trái ngược với lương tâm đã lần lượt có mặt trong lịch sử của con người khi thiết chế xã hội bắt đầu có mặt trên nền tảng của các tư hữu. Trừng phạt những kẻ xấu bằng các hình thức tù đài, thậm chí là xử tử, là một trong những nền tảng thiết lập đời sống xã hội được xem là mạnh nhất trong thời đại quân chủ. Còn tưởng thưởng cho người tốt hầu như chỉ là rất ít. Nó như là một hình thức khích lệ cho sự đóng góp vô ngã vị tha, xả thân vì quê hương và tổ quốc. Đại Phật đề cao đến hai hình thái này. Và có lẽ dựa vào yếu tố này mà các truyền thống của Phật giáo Đại Thừa phát xuất từ Trung Quốc đã nắng tạo ra hai hình tượng ông thiện và ông ác, hoặc hai hình tượng hộ pháp và tiêu diệt đại sĩ. Ông thiện và hộ pháp tượng trưng cho khuyến cáo cái thiện, bao gồm các hình thức giáo dục, tán dương, ủng hộ, giúp đỡ, khích lệ, và tất cả nó liên hệ đến truyền thông và khuyến tấn thôi. Và có những thành phần điếc không sợ xuống, cùi không sợ lỡ, thì việc giáo dục của họ phải được sử dụng bằng các hình thức cứng qua hình ảnh tiêu diệt đại sĩ, bảo chữ chấn ma quân, tức là trị các thành phần đó bằng chày kim cang. Từ đó mọi người đó cảm thấy được an toàn. Khi thưởng phạt trở thành nhiều cán cân á, thì cái công bằng xã hội đó được thiết lập ở một mức độ tương đối. Để đại diện cho thiết chế này đó, thì Đức Phật đã đề cập đến một cái mô hình là bầu một người đại diện xứng đáng nhất. Mà trong kinh Khởi Thế Nhân Bản, Đức Phật dùng khái niệm Mahasamata. Samata đó được xem như là các cánh đồng. Maha là vĩ đại, ám chỉ cho nhân vật tuyệt xuất, đặc biệt, vượt trội hơn các thành phần còn lại trong xã hội. Nhân vật đó xứng đáng làm chủ của các cánh đồng, trong tiếng Pali gọi là Khatiya. Và dựa vào mô hình này đó, mỗi thành phần trong xã hội tin tưởng rằng và kỳ vọng rằng đó, nhân vật được bầu chọn cao nhất đó sẽ góp phần thiết lập và đảm bảo được các hình thái công bằng xã hội bằng pháp trị, tức là Dhamma. Khái niệm Dhamma này nó không phải là cái trách nhiệm giai cấp, mà là một cái trật tự về đạo đức, trật tự về luật pháp, trật tự về xã hội. Khái niệm Đức Phật sử dụng là hoàn toàn giống với là Dhamma Công giáo, nhưng cái nội hàm mà Đức Phật nạp vào trong nó là khác nhau 100%. Cho nên đánh làm con đen bằng việc đẳng thức quá hai nội dung khác nhau trên nền tảng là các khái niệm là một sự quỷ biện lớn. Nhân vật được bầu chọn cao cấp nhất này đó cần phải làm cho mọi người thích thú, hoan hỷ bằng nền tảng pháp trị. Trong tiếng Pali gọi là Dhammane, Chane, Ranche, Titi, Raj, tức là nhà vua phải làm được cái công việc đó để đảm bảo được cái sự hạnh phúc và an lạc của mọi người dân. Từ đó ý niệm về một chính phủ được hình thành, vương quốc được thiết lập và xã hội đó theo đó được phát triển một cách rất là bài bản, như chúng ta thấy trong lịch sử của loài người. về nghề nghiệp trong xã hội thì vua và các quan phải là người tạo điều kiện cho các nghề nghiệp đó được cạnh tranh lành mạnh và phát triển đúng mức. Theo Đức Phật đó, thì các nghề nghiệp phải do con người tạo ra, do con người lựa chọn, như là kết quả của tư duy, tự do ý chí, khuynh hướng nghiệp và phong tục tập quán, vốn như là nghiệp tập thể mà các cộng đồng người đã tự chọn lựa trong lịch sử phát triển của cộng đồng mình. Ở đây chúng ta thấy hoàn toàn không gắn kết gì với truyền thống, màu da và tập cấp xã hội. Thế chế quân chủ trên nền tảng vừa nêu, có vua là nhà lãnh đạo cao nhất, thì nhà vua đó phải làm việc ba công việc: thưởng thiện phạt ác, duy trì cái công bằng xã hội và đảm bảo được hòa bình, phát triển thịnh vượng của mọi người dân. Nếu như nhà vua nào không làm được như thế thì các cuộc nổi loạn hoặc là khởi nghĩa sẽ được dấy khởi khắp mọi nơi. Cho nên á, vua phải xem dân là đối tượng đáng được quan tâm hàng đầu và phải phục vụ vì văn vì dân, thì nền tảng xã hội và vương quyền của mình á, mới được tồn tại một cách lâu dài. Trong kinh Jataka, vị vua được bầu chọn đầu tiên đó phải là người có thân thể tráng kiện, đó là yếu tố đầu tiên. Đây là điều dễ hiểu vì trong thời đại quân chủ đó, vua phải là người có sức mạnh, giỏi về cung, kiếm, đao và võ thuật mới có thể chiến thắng và điều khiển binh lính mình chiến thắng được trong các chiến trường. Cho nên không có cơ thể tráng kiện thì không thể làm vua. Ngoài ra đó, nhà vua phải là một nhân vật điển trai, nổi trội và phải có nhân đức cũng như là chính trị giỏi. Nhân đức đó là để thiết lập được cái công bằng xã hội, trí tuệ là một hình thái quản trị giỏi để đảm bảo được cái hình thái công bằng xã hội này một cách lâu dài. Ngoài ra đó, nhà vua phải có tinh thần phụng sự nhân dân, xứng đáng để được nhân dân phụng sự như là một sự hồi đáp. Để mô hình hóa điều đó thì trong kinh đó, Đức Phật đã đề cập đến những cái trách vụ của người công dân đối với nhà nước, tức là phải yêu nước và hy sinh để đảm bảo độc lập chủ quyền của dân tộc. Còn nhà vua thì được quy định bằng 10 vương tử pháp, tức là 10 phương thức mà theo đó đó nhà vua áp dụng để quản trị quốc gia một cách chân chánh. Nhà vua theo mô hình Mahasamanta còn đóng vai trò là một thẩm phán về đạo đức ngoài cái vai trò thẩm phán về luật. Tức là toàn bộ các cán cân đạo đức được ông áp dụng đầu tiên như là một điển mẫu, sau đó kêu gọi mọi người trong xã hội cũng theo đó mà làm. Cho nên khi có những cái tranh chấp diễn ra thì ông sẽ là người phân giải, trước nhất là trên nền tảng luật, sau đó là trên nền tảng tình người. Kinh điển Pali còn đi xa hơn trong việc đề nghị một mô hình nhà vua phải là người sống gương mẫu, hướng dẫn mọi người sống với chánh pháp, sống với đạo đức qua các đức tính sau đây. Thứ nhất là duy trì sự công bằng, cái Pali gọi là Naya. Thứ hai là thiết lập sự bình đẳng, Pali gọi là Sama. Thứ ba đó là duy trì đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, tiếng Pali gọi là Sila. Và điều đó sẽ góp phần thành lập ra chân lý, tiếng Pali gọi là Sakka. Bốn yếu tố này tất cả các vị vua được quảng đại quần chúng bầu lên phải cam kết thực hiện được trong suốt thời gian cai trị của mình. Theo Đức Phật, nếu nguồn gốc của vương quyền là do con người bầu lên thì nguồn gốc của xã hội là kết quả của tự do ý chí, lao động và các nghề nghiệp. Con người do vậy phải được hưởng mọi quyền bình đẳng về xã hội, không cao không thấp, hoàn toàn lệ thuộc vào đời sống đạo đức của họ. Vấn đề 3, mô hình chuyển luân thánh vương. Tưởng cũng nên giới thiệu tại đây về vô hình, mô hình, vị vô lý tưởng mà kinh điển Phật thường gọi là chuyển luân thánh vương. Hiểu theo nghĩa chính trị học đó, chuyển luân thánh vương là một vị vua có chức năng trước nhất là thống nhất giang sơn về một mối, tức là tạo ra sự thống nhất và đồng thuận cao nhất ở trong một quốc gia. Và điều này đó là mơ ước của tất cả các chính thể. Không có chính thể nào muốn đất nước mình đó có những vùng tự trị, rồi từ cái tự trị đó tách lập thành một quốc gia khác, vốn có thể tạo ra các tranh chấp và những bất bình ổn về chính trị và an ninh. Thứ nhất, khái niệm chủ nhân thánh vương. Rất nhiều kinh đề cập đến khái niệm này. Xin trích dẫn Tăng Chi tập 1 109, 110, Tăng Chi tập 3 149 và 50. Nếu Đức Phật được gọi là Pháp Vương, tức Dhamma Raja, hay còn gọi là Dhamma Sami, thì chuyển luân thánh vương Chakravarti được hiểu là người vận chuyển bánh xe pháp quyền và bánh xe chánh pháp, và phải tôn trọng chánh pháp, dựa vào chánh pháp, cai trị theo chánh pháp và tạo ra sự sáng lạng của cuộc đời trên nền tảng của chánh pháp. Dhamma trong ngữ cảnh này là đa nghĩa. Dhamma trong Phật giáo hoàn toàn không gắn kết gì với trách nhiệm giai cấp, mà Dhamma được hiểu theo hai nghĩa chính trong ngữ cảnh này. Thứ nhất là pháp quyền, là lấy luật làm tất cả cái nền tảng quan trọng nhất của xã hội mà mọi thành phần trong đó có vua phải tuân thủ theo. Thứ hai, Dhamma chính là chánh pháp, tức là chân lý, mà cụ thể nhất là tứ diệu đế, vô ngã và những học thuyết cao quý khác mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Vị vua nào biết dựa vào hai nền tảng quan trọng trên thì đế chế dương quyền của vị ấy sẽ tồn tại một cách lâu dài. Đó là điều khẳng định của Đức Phật trong rất nhiều các kinh. Nếu ta phân tích chiếc tự chữ Dhamma trong ngữ cảnh Dhamma Raja, tức là Pháp Vương, khái niệm mà Đức Phật thường ám chỉ cho Ngài, thì trong ngữ cảnh này đó, Dhamma chính là chân lý, mà chân lý đó không có gì khác hơn là tứ diệu đế thôi. Nói cách khác, Đức Phật chưa từng thuyết giảng pháp môn thứ hai ngoài tứ diệu đế trong suốt 45 năm hoằng hóa của Ngài. Như khi Đạo Phật được truyền sang Trung Quốc đó, thì cái khuynh hướng thờ ông bà tổ tiên đã tạo ra một đạo Phật bộ phái mang hình thái là Đạo Phật Tổ Sư. Thì các vị tổ sư đó vì phương tiện đã biên tập lại và cho rằng là Đức Phật trong cuộc đời của Ngài đã nói 84.000 pháp môn. Đó là một sự hủy biện không thể chấp nhận được. Đức Phật là một nhân vật có trí tuệ vô sư, Ngài rất nhất quán về quan điểm và chủ trương của Ngài. Bài kinh đầu tiên được giảng ở vườn Nai là chuyển luân thánh vương, xin lỗi, chuyển pháp luân, tức là kinh tứ diệu đế. Và theo truyền thống của kinh điển Đại Thừa, cái bài kinh cuối cùng mà Đức Phật nhắc lại cho các đệ tử của Ngài nhớ cũng là bài kinh tứ diệu đế. Cho nên chưa từng có một pháp môn thứ hai được Đức Phật tuyên thuyết. Như vậy toàn bộ các bản kinh Trường Bộ, Ba Lê, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và 15 tập tiểu bộ kinh chẳng qua chỉ là triển khai rộng một điều nào đó trong bốn phương diện khổ, nguyên nhân khổ, niết bàn và con đường niết bàn, hoặc là triển khai rộng từ 1 cho đến 8 điều của bát chánh đạo thôi, không có nội dung khác. Đố ai có thể tìm ra một pháp môn mà thoát ra khỏi tứ diệu đế, chuyện đó không thể được. Thiền tông, mật tông, Tịnh độ tông là một ứng dụng rất nhỏ của chánh niệm trong bát chánh đạo thôi. Khái niệm Chakravarti là một người vận chuyển bánh xe luật. Chakra là bánh xe, bánh xe đây là pháp quyền, luật là nền tảng của mọi đế chế. Vào thời đại của Đức Phật thì luật ít khi được đề cập, phần lớn là luật rừng. Ai có sức mạnh thì người đó chúng ta làm vua, còn ai có sức mạnh người đó là dân, vậy thôi. Đức Phật đề nghị phải lấy luật làm nền tảng, phải có các hình thái luật mà cao nhất đó là hiến pháp. Khái niệm hiến pháp thì chưa có vào thời Đức Phật, nhưng mà luật đã được sử dụng như là một cái mấu chốt rất quan trọng để thiết lập sự bình ổn xã hội. Trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 17-18, Trường Bộ tập 3 trang 142 đến 79, Trường Bộ tập 2 trang 134, Đức Phật nói có sự đồng nhất giữa Pháp Dương và Chuyển Luân Thánh Dương về vấn đề nhân thể học. Đó là cả hai đều có 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân Mahapurisa Lakhana. Maha là đại, Purisa là con người, tức là người vĩ đại, thường được gọi là người siêu phàm thoát tục. Lakhana là những cái biểu hiện, những hình thái, những đặc điểm. Ở Trung Quốc thì thường dịch là tướng tốt. Trong ngữ cảnh tiếng Pali và Sanskrit là không hề dùng tướng tốt, mà chỉ là những cái đặc điểm thôi. Và theo nhân thể học của người Ấn Độ cổ đại đó, thì mỗi một loài vật có một cái đặc điểm vượt trội mà các loài vật khác không có. Ví dụ loài khỉ vượn có hai cái tay trước dài quá đầu gối, loài vịt đó, giữa các ngón chân có cái màng. Thì thuyết nhân thể học này đó đã lấy những cái đặc sắc đó mà các cái chủng loại khác không có, cấu thành ra một cái bức tranh tổng hòa về 32 tướng đại nhân. Mà nếu chúng ta tin nó theo nghĩa đen đó, thì Đức Phật sẽ trở thành một người rất dị hợm, không có đẹp được, vì cái cơ thể ngài không có cân đối, và giữa các hai ngón chân có cái màng nhìn rất là mắc ớn. Và mô hình này đó, người ta chủ yếu là hình thành ra cái nghĩa bóng rằng là một người được gọi là đặc biệt đó, phải có những cái gì đó vượt trội hơn những người khác. Và vào thời xưa, do vì những giới hạn tri thức, cái vượt trội chỉ là dựa vào các cái hình thái của các chủng loại thôi. Ví dụ con sư tử nằm ngủ là nghiêng về phía bên tay phải, thì cái đó xem như là một cái đặc tính, và lấy các loài thú để mà nói cái vượt trội của con người thôi. Và dựa vào 32 tướng tốt này đó, văn hóa Ấn Độ xem những người sở hữu được nó là những người phi thường, Acharya Manusa, người kiệt xuất. Đức Phật phải là người kiệt xuất. Theo kinh điển mô tả thì Đức Phật có chiều cao trung bình là 1 thước 9. Mỗi bước chân đi của Đức Phật đó, đi trong chánh niệm chậm rãi cũng là 1 mét à. Vì ngày quá cao, chân quá dài. Thì vua cũng phải có được 32 đặc tính này. Đạo Phật thì không phủ định thuyết nhân chủng đó, bởi vì nó cũng góp phần giúp cho người ta tin Đức Phật hơn. Và nó là một cái quan niệm xã hội, đã phá nó cũng chẳng đáng gì, cho nên cứ để nó tiếp tục tồn tại. Và trong kinh tạng Pali đó thì hầu như là cái dấu chỉ của 32 tướng đại nhân đó xuất hiện rất nhiều đang khi mô tả về nhân thể của Đức Phật. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 76-77 và tập 2 trang 245, Đức Phật mô tả Chuyển Luân Thánh Dương cũng giống như Đức Phật đáng được dựng tháp tôn thờ. Có hai người sanh trên thế giới này mang lại hạnh phúc, an lạc, phúc lệ cho số đông, đó là Như Lai, bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng giác, và Chuyển Luân Thánh Vương, người cai trị thế giới bằng pháp. Cái chết của hai nhân vật đó được xem là đáng nối tiếc cho nhiều người, và hai nhân vật ấy vì thế xứng đáng làm tháp tôn thờ xá lợi. Đó là đoạn kinh là khẳng định về cái vị thế rất đặc biệt của một vị vua có trí tuệ cai trị đất nước bằng chánh pháp và cai trị đất nước bằng luật pháp. Nếu ta so sánh cái mô hình Chuyển Luân Thánh Vương với thiên tử của Bà La Môn giáo và các tôn giáo cổ đại trong các cái thiết chế chính trị cổ đại, thì chúng ta thấy là cái mô hình của Đạo Phật nó vượt trội ha. Vua trong các thể chế chính trị vào thời xưa là thiên tử, chứ thực tế họ là chúa thật ở trong cuộc đời. Còn vua theo Đức Phật á, phải là chúa của chánh pháp, tức là phải nắm về chánh pháp, nắm về chân lý, nắm về đạo đức và quản trị mỗi thành phần đó trên nền tảng của luật, rất chuẩn, rất sâu sắc. Và bây giờ đó, các thể chế dân chủ trên thế giới này chỉ mới đạt được 50% của mô hình chủ lực thánh vương thôi, tức là quản trị theo pháp quyền để thiết lập cái sự công bằng xã hội thôi, vẫn chưa đề cập đến các yếu tố nhân cách, đạo đức, trí tuệ mà theo Đức Phật á, bậc làm vua phải xứng đáng để có. Hai nhỏ, năm đức và bảy sở hữu của chuyển lương thánh vương, đây là những yếu tố cho thấy sự vượt trội của vị vua theo mô hình của Đức Phật khác với các vị vua thuộc bất cứ một chính thể nào trong lịch sử của nhân loại. A, năm đức. Kinh Tăng Tri Tập 3 trang 148, Đức Phật mô tả chuyển lương thánh vương trước nhất phải là người có kiến thức về điều thiện, A Tha Nhu. Kiến thức về điều thiện thì mới có thể quản trị xã hội và phát triển xã hội được. Thứ hai, có kiến thức về thực tại, Đam Ma Nhu. Kiến thức về tại tức là kiến thức về mọi sự vật hiện tượng, từ đó biết về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, nông nghiệp, mọi thứ đều biết hết. Thứ ba, kiến thức về sự trừng phạt, Mata Nhu, tức là đâu là thưởng, đâu là phạt, phải thưởng phạt đúng để làm gương, chứ không thể vì cái quan hệ riêng tư hay là quan hệ huyết thống. Thứ tư, có kiến thức về thời cuộc, Kala Nhu, tức là phải biết về thời gian, phải biết về thời điểm, phải biết về giai đoạn lịch sử, phải biết là lúc nào làm cái gì, lúc nào tấn, lúc nào thối, lúc nào ẩn nhẫn, lúc nào áp dụng, lúc nào phổ biến, lúc nào cấm, lúc nào không nên cấm. Thứ năm, phải có kiến thức về các nhóm xã hội, Bà Risa Nhu, tức là các hội đoàn tôn giáo, hội đoàn xã hội, hội đoàn giao quyến, hội đoàn tri thức, hội đoàn chính trị và nhiều hội đoàn khác. Nếu không nắm được các kiến thức hội đoàn này, chúng ta không thể nào quản trị xã hội một cách tốt đẹp được. Đó là năm điều kiện không thể thiếu mà một vị chuyển lương thánh vương có thể có. Lấy cái biểu thước đo này làm hệ quy chiếu, chúng ta thấy có thể rất nhiều các vị tổng thống, vua, hoàng hậu, nữ hoàng, vân vân trên hành tinh này, ít có một nhân vật nào hội đủ được cả năm yếu tố vừa nêu. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 63, Đức Phật nói về nhiệm vụ của chuyển lương thánh vương như sau: chuyển lương thánh vương phải có trách nhiệm tôn kính, bảo hộ, truyền bá nguyên lý công bằng, tức là Dhamma. Dhamma theo Bà La Môn giáo như chúng ta đã biết là một thiết chế tập cấp bất bình đẳng, còn đây là bảo vệ cái nguyên lý công bằng xã hội và quản trị đất nước bằng sự công bằng chứ không bằng bạo lực, từ đó mới có thể mang lại hệ thống an ninh, hòa bình, thịnh vượng cho mọi thằng dân trong đất nước. Thì đó là một cái mô hình quản trị rất là lý tưởng. Hai nhỏ, xin lỗi, B nhỏ, bảy sở hữu. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 163, trang 267, Tăng Chi tập 4 trang 5, Đức Phật đề cập đến bảy loại báo mà một chuyển lương thánh vương sở hữu là: thứ nhất, bánh xe quyền lực, tức là chất ca. Quyền lực đây được đặt trên nền tảng của pháp quyền chứ không phải trên luật rừng. Thứ hai, voi báo, hathi. Toàn bộ các cuộc chiến trong thời kỳ cổ đại chiến thắng được đối phương là nhờ sở hữu được các voi báo. Đế chế Campuchia dựng lên Angkor Wat đó, sở hữu đến vài chục ngàn con voi chiến, giờ đó mà có một cái sức ảnh hưởng trong khu vực vào giai đoạn đó. Cho nên từ thế kỷ thứ nhất cho đến 2000 năm về trước, chúng ta thấy là ai sở hữu được nhiều voi báo ra chặn là nắm chắc cái sự chiến thắng ở trong tầm tay, vì cái lợi thế của họ ở trên cao, người ở dưới đất thì chọt lên thì rất khó, trong khi trên nó cầm giáo chọt xuống, cầm cung bắn xuống thì dễ dàng hơn. Đó là lợi thế. Thứ ba là ngựa báo Asa, tức là có rất nhiều ngựa chiến, ngựa giỏi, ngựa tướng mã. Thứ tư là ngọc báo Mani, tức là có sở hữu tài sản quý để có thể nuôi binh, phát triển kinh tế và giúp đỡ mọi thành phần trong xã hội. Thứ năm là vợ báo Ithi, tức là vợ trung thủy, vợ đạo đức, vợ có kiến thức và hiểu biết. Thứ sáu, gia chủ báo Gahabati, tức là có các gia đình tuân thủ luật pháp, sống hài hòa theo luật pháp dưới nền tảng pháp quyền và đạo đức. Và thứ bảy là có thủ tướng giỏi Parinayaka, đó là người thay nhà vua để điều hành các cái hoạt động rất căn bản hàng ngày ở tầm vóc quốc gia hoặc là ở tầm vóc của các tỉnh thành huyện lỵ. Thì bất cứ một vị nào sở hữu được 7 gia tài quý báu vừa nêu thì cái đó sẽ tại vị một cách lâu dài. Trong đạo Phật thì cái mô hình 7 sở hữu của chư Thiên Thế Vương đó nó na ná với 7 sở hữu của một vị thánh được gọi là Thất Thánh Tài, gồm có niềm tin chân chính, giới đức thanh cao, xấu hổ cá nhân, xấu hổ xã hội, bác học đa văn, xả ly khổ đau và trí tuệ vượt trội. 7 yếu tố này đó làm cho một con người phàm trở thành thánh. Và để trở thành thánh, chúng ta thấy là yếu tố đa văn đóng một vai trò rất quan trọng, tức là vai trò tri thức, vai trò trí tuệ. Người tu thời hiện đại mà bỏ yếu tố đa văn do hiểu lầm theo các mô hình của Phật giáo Trung Quốc là dị ứng với cái học, thì không thể nào phát triển Phật giáo đúng với mô hình mà Đức Phật đã đề ra. Chúng ta phải thừa nhận ngoài cái vô sư trí do Ngài giác ngộ thì những kiến thức về xã hội học, nhân chủng học được Đức Phật mô tả trong kinh, bao gồm các dữ liệu văn học, là ảnh hưởng rất nhiều từ cái giai đoạn mà Đức Phật là Thái tử Đông Cung, học với các vị thầy lỗi lạc nhất ở trong vương triều lúc bấy giờ. Chúng ta không thể phủ định chuyện đó. Ba nhỏ, vai trò của Chuyển Luân Thánh Vương. Kinh Trường Bộ tập 2 trang 16, Trường Bộ 3 trang 142, Trường Bộ 2 trang 134, Tăng Chi 1 109. Nếu mà khẳng định Chuyển Luân Thánh Vương trước nhất phải là một vị vua chân chính, Dhammiko. Yếu tố chân chính ở đây được hiểu là tôn trọng luật pháp, và ông là điển mẫu của sự giữ gìn luật pháp, rất kỹ cương, rất chuẩn mực. Và chân chính đây nó còn liên hệ đến lối sống đạo đức và lối sống chuẩn mực để làm gương. Nếu nhà vua mà không có được yếu tố này đó thì thần dân sẽ loạn, triều chính sẽ bất hòa. Quyền lực tối cao của chư Thiên Thế Vương là quyền lý và chính sách quản trị đất nước, chứ không phải là các quyền lệ vượt trội mà các thành phần khác trong xã hội không có. Do đó chính trị theo nghĩa gốc này không có gì là xấu, vì nó là một cái nghệ thuật quản trị đất nước ngày càng đi lên và phát triển bền vững. Đó là mô hình rất chuẩn, rất cần thiết mà những nhà cầm cân nảy mực thời hiện nay đó nên tham khảo. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 109 khẳng định rõ ràng hơn, Chuyển Luân Thánh Vương ngoài là một vị vua chân chính thì còn phải là một vị vua dựa vào pháp quyền và chánh pháp, Dhammam Java Nisaya. Yếu tố này rất quan trọng. Nhà vua Chuyển Luân Thánh Vương phải là người biết tôn thờ chánh pháp Dhammam Sakkaranto. Tôn thờ đó thì chúng ta sẽ sống với cái gì được tôn thờ dễ dàng hơn, chứ còn chúng ta chỉ biết đó, thì chưa chắc chúng ta đã thực hiện. Phải tôn kính pháp Dhammam Garu Karanto, ngữ vọng pháp Dhammam Abhacaya Mano, lấy pháp làm tiêu chuẩn Dhamma Ketu, lấy pháp làm tiêu chí Dhamma Dayo, lấy pháp làm chúa của mình Dhamma Dipateyo. Đó là những cái mô tả với những nội hàm rất chi tiết, rất đặc biệt và dĩ nhiên là rất có lợi. Và do đó nhà vua được khẳng định là có khả năng để bảo vệ cho thần dân của mình bằng chánh pháp. Dambikam Rakha Vara Nagutin Savi Dahati. Chức năng của chư lương thánh vương như thế rõ ràng xứng đáng để được sự tôn thờ của mọi thần dân. Và thời xưa đó thì mô hình này đó đã được người ta xem là mô hình lý tưởng để thiết lập ra một cái vương quyền bình ổn và phát triển. Cũng cần nhắc lại tại đây chữ pháp Dhamma trong tiếng Sanskrit thuộc kinh Tạng Vĩ Đà đó thì nó có nghĩa là trật tự vũ trụ, Vritta, cosmic order. Sau đó đó nó được đề cao như là một chân lý Satya, Truth. Tức là một cái sự chuyển tiếp rất quan trọng. Lúc đầu đó thì các nhà Bà La Môn giáo thủ cụ lấy cái thiết chế tập cấp xã hội cha chị con nói làm cái quy luật để quản trị đất nước. Về sau này đó khi bị tấn công á thì người ta lại lý giải chữ Dhamma đó là chân lý để tránh né thôi. Thực ra cái nghĩa Dhamma là chân lý chỉ có trong đạo Phật thôi chứ không có ở trong đạo Bà La Môn gốc. Thì sau này đó, nó được xem như là những lời quyền ước và đất ta. Trong Upanishad, nhất là tác phẩm Padarañjaka tập 1 trang 4 phần 11 thì Dhamma đây được hiểu đồng nghĩa là Atman và Brahman, tức là tiểu ngã và phạm thiên. Trong khi đó pháp ở trong Phật giáo như là văn học Pali được hiểu đồng nghĩa là Paticca Samuppada, tức là duyên khởi. Và ở một số ngữ cảnh đặc biệt như là kinh Phật tự thuyết và kinh thuyết như vậy hay là lời cảm hứng thì Dhamma ở nghĩa cao nhất của nó được hiểu là Nibbana, tức là Niết Bàn. Như vậy mỗi cái tầng lớp ý nghĩa của chữ Dhamma so sánh giữa Bà La Môn giáo và đạo Phật chúng ta thấy có một sự khác biệt rất lớn. Và nội hàm tâm linh, đạo đức, trí tuệ theo quan điểm của Đức Phật là vượt trội hơn rất nhiều so với truyền thống Ấn giáo. À, tôn trọng và bảo vệ chủ quyền, đó là nội dung của kinh Trường Bộ tập 3 trang 142-146. Đức Phật đề nghị chủ lĩnh vương phải là người có khả năng mang lại hòa bình, ổn định chính trị trong nước, giữa các quốc gia và góp phần hình thành thế giới hòa bình. Và muốn như thế đó, thì nhà vua phải thiết lập cho được một nền tảng thống nhất ở trong nước, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu trên nền tảng tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia khác, cho nên không có tình trạng là khích lệ sự xâm lăng. Đang khi đó kinh thánh khổ ước Chúa khích lệ sự xâm lăng và Chúa giao cho những người cầm vũ khí đi xâm lăng cái quyền chiến lợi phẩm, trong đó có giới trinh và Chúa được hưởng 32 cô. Kinh thánh khổ ước mô tả rất rõ, các ấn bản hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới vẫn còn lưu rõ lại các dữ liệu này. Và trong kinh thánh của Vây Đà thì Chúa cho phép khởi chiến và giấy khởi chiến tranh khắp nhiều nơi nhân danh công lý. Do vậy đó thì Đức Phật đề nghị là tôn trọng độc lập chủ quyền của dân tộc, ngoại trừ các cuộc chiến tranh vệ quốc chúng ta phải làm thôi, còn không đi xâm lăng người khác. Cai trị đất nước theo Đức Phật thì không nên dùng các hình thái bạo lực Asatena và tránh các hình thức trừng phạt Adandena, ngoài trừ một số trường hợp bất đắc dĩ là những thành phần đó không thể giáo dục bằng đạo đức được, bằng giáo dục được, cho nên phải trừng phạt để răn đe. Còn bình thường đó thì không lấy cái quyền cai trị để ăn hiếp và chà đạp nhân phẩm của các thành phần dưới trướng mình. Và để đạt được yếu tố đó, đó thì yêu cầu đầu tiên chủ lĩnh vương phải giáo hóa quần chúng bằng chánh pháp hay là bằng giáo hóa Dhammane, lấy giáo dục làm nền tảng. Cho nên Đức Phật đề nghị vua phải giữ 5 điều đạo đức và khuyên mọi người phải giữ 5 điều đạo đức Pancasila. Về sau này thì đạo đức học đại thừa đó nhấn mạnh đến 10 điều thiện như một ứng dụng của 5 điều đạo đức cộng với 3 căn lành không tham, không sân, không si, từ đó mà xã hội đó được bình ổn và phát triển bền vững. B. Bảo vệ sự sống. Sự sống của thần dân và sự sống của muôn loài là các đối tượng mà nhà vua phải có đủ năng lực để bảo vệ, bằng không thì tánh mạng nhà vua không được an toàn. Đó là nội dung của kinh Trung Bộ, Trường Bộ tập 3, 61, Tăng Chi tập 1, 109. Chuyển lương thánh vương phải có trách nhiệm trông coi, bảo vệ thần dân, quân đội, người cao quý, giới tu sĩ, giới gia sĩ, giới cư dân và các loài chim thú. Như vậy toàn bộ các đối tượng trong xã hội thuộc phạm vi đất đai và hải đảo mà mình sở hữu, nhà vua phải cam kết đảm bảo được cái công bằng xã hội và cái an lạc cho mọi thành phần. Ở đây Đức Phật đề cập đến giới tu sĩ vì Ngài thấy rất rõ yếu tố này đó thiết lập nền tảng đạo đức và hòa bình ở một mức độ chiều sâu và bền vững hơn chỉ đơn thuần là luật pháp. Trong lịch sử đó thì có nhiều giai đoạn người ta đã phủ định vai trò của tôn giáo, xem tôn giáo như là một cái lực lượng đối lập lại với sự phát triển, mê tín dị đoan v.v. Và dần dần rồi thì các thể chế của quan điểm đó cần phải sửa đổi cải cách nhận thức của mình để cho xã hội góp phần được phát triển trên nền tảng đóng góp của tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật. Trong kinh Tương Ưng tập 1 trang 116, chữ Linh Vương phải là vua chân chính, không sát hại, nhưng cũng không để cho thần dân nào trong đất nước của mình bị giết chết, không cưỡng bức và không để cho ai bị cưỡng bức, không khổ đau và cũng không để ai gây khổ đau, cai trị muôn dân một cách bình đẳng. Dhammena Samena. Đây là một cái đoạn mô tả rất là sâu sắc mà bối cảnh triết học xã hội Ấn Độ triết học xã hội hiện đại vẫn có thể tham khảo và sử dụng được. C. Bảo vệ tự do tôn giáo. Đó là điều được Đức Phật trình bày trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 61, Tăng Chi tập 1 trang 109. Ngài đề nghị chuyển lên thánh vương phải có khả năng bảo hộ sự tu tập của các vị sa môn và bà la môn Samana Ramanesu. Đây là điều rất là đáng quý. Đức Phật là một trong ba trường phái sa môn không chấp nhận kinh điển Vậy Đà. Hai trường phái sa môn còn lại là Kỳ Na giáo và sa môn duy vật, nhưng Đức Phật vẫn không hề có cái nhìn độc đoán kêu gọi các chính thể trên nền tảng chủ lưu thánh dương không tôn trọng, không bảo hộ các truyền thống tôn giáo khác. Bà la môn giáo thầy Đức Phật là có rất nhiều các vấn đề về xã hội, về nhận thức luận, về đạo đức quan, về giải thoát quan, nhưng Đức Phật vẫn kêu gọi đế chế phải bảo vệ các vị tu sĩ chân chính như là một cái nền tảng gọi là cho phép tự do tôn giáo đúng nghĩa. Và tại Việt Nam á, vào thời Lý và thời Trần, Phật giáo trở thành như là quốc giáo, nhưng Phật giáo vẫn hài hòa với Nho giáo và Lão giáo. Chủ trương tam giáo đồng nguyên á, là một nghệ thuật để hạn chế các hình thái chiến tranh, và dưới sự trị vì của chủ nghĩa Phật giáo trong các triều đại lịch sử chưa bao giờ có thánh chiến nhân danh tôn giáo. Đó là điểm vàng son của lịch sử Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Dân miếu do chính quyền của Phật giáo xây dựng, nhưng đối tượng được tôn thờ trong văn miếu là Khổng Tử, tức là nền tảng văn hóa của Khổng giáo, để tạo ra cái nền tảng bình ổn xã hội. Chúng ta khó có thể tìm thấy được một tôn giáo nào có cái quan niệm tương tự cao thượng rộng lượng tôn giáo như là của quan niệm Đạo Phật. Thế Đức Phật sở dĩ phải làm như thế là để cho chính thể đó phải tạo mọi điều kiện giúp đỡ và khích lệ cho tôn giáo phát triển theo một chiều hướng tích cực, đảm bảo tự do tôn giáo hành đạo truyền đạo là để góp phần phát triển xã hội và đất nước mà thôi. D. Tham vấn các lãnh tụ tôn giáo trong những tình huống cần thiết. Đó là nội dung của Trường Bộ tập 3, 62. Đức Phật nêu ra là nhà vua muốn quản trị đất nước tốt, thỉnh thoảng đến các nhà minh triết tham vấn về vấn đề thiện và ác, vấn đề đáng khen và đáng trách, vấn đề đáng theo và đáng tránh, vấn đề nên làm và không nên làm, vấn đề phúc lợi và hạnh phúc. Như vậy, cái nhận thức về tri thức của các nhà vua hay Đức Phật dù sao cũng có giới hạn hơn nhiều so với các nhà minh triết, đặc biệt là các nhà minh triết đạo Phật, vì họ suốt một cuộc đời chỉ lo tu để phát triển trí tuệ thôi. Cho nên là sở trường á, nó là một cái mà người A có, người khác không có. Cho nên nhà vua có sở trường về quản trị đất nước và quân sự, do đó phải học hỏi tri thức và các nền tảng đạo đức khác từ các nhà tâm linh.